Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Siêu bão Hinnamno dự báo tiến vào vùng biển phía nam tỉnh Namgyeongsang vào sáng ngày 6 tháng 9. Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố nỗ lực hết sức ứng phó với siêu bão Hinnamno. Mở rộng đối tượng tiêm vaccine Novavax thành trên 12 tuổi từ ngày 5 tháng 9. Siêu bão Hinnamno dự báo tiến vào vùng biển phía nam tỉnh Namgyeongsang vào sáng ngày 6 tháng 9. Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc cho biết, cơn bão số 11 Hinnamno đang di chuyển theo hướng Bắc từ vùng biển phía nam tây nam đảo Jeju với tốc độ nhanh dần và dự kiến sẽ đi qua vùng gần thành phố Sokipo trên đảo Jeju vào nửa đêm ngày 5 tháng 9. Sau đó, bão sẽ tiến vào khu vực biển phía nam tỉnh Namgyeongsang vào rạng sáng ngày 6 tháng 9, rồi hướng ra vùng biển phía đông. Bão Hinnamno là cơn bão rất mạnh, với sức gió tối đa vùng gần tâm bão đạt 49 m trên giây, mạnh hơn so với ngày 4 tháng 9. Đến ngày 6 tháng 9, khi cơn bão đổ bộ vào vùng biển phía nam, sức gió được dự báo sẽ suy yếu, song tốc độ gió tối đa vẫn trên 40 m trên giây. Theo Cục Khí tượng và Thủy văn, khi cơn bão tiến gần đến bán đảo Hàn Quốc, thì tốc độ gió khu vực gần với đường đi của bão, như đảo Jeju, bờ biển phía nam tỉnh Nam Jeolla, và vùng ven biển tỉnh Namgyeongsang sẽ rất mạnh, có lúc đạt tối đa 40 đến 60 m trên giây. Có thể nói đây là cơn bão có sức gió mạnh nhất trong số các cơn bão Hàn Quốc từng chịu ảnh hưởng. Bão Hinnamno đi kèm với mây gây mưa nên đảo Jeju và vùng biển phía nam, ven biển phía đông vùng Yeongnam, tỉnh Bắc và Namgyeongsang và các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, vùng Yeongdong, ven biển phía đông tỉnh Gangwon, khu vực gần núi Jiri ở tỉnh Namgyeongsang sẽ xuất hiện mưa cục bộ, với lượng mưa từ 50mm trên giờ lên tới tối đa 100mm trên giờ. Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố nỗ lực hết sức ứng phó siêu bão Hinnamno. Trả lời phóng viên trên đường đi làm vào sáng ngày 5 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết siêu bão Hinnamno có sức ảnh hưởng mạnh nhất từ trước tới nay đã đổ bộ vào Hàn Quốc. Tổng thống khẳng định sẽ không chủ quan, làm tất cả vì tính mạng và sự an toàn của người dân, đồng thời chỉ thị các bộ ngành liên quan tích cực ứng phó. Ông Yoon nhấn mạnh, trong tình huống khẩn cấp, nếu Tổng thống không kịp ra chỉ thị, thì chính quyền địa phương cần đưa ra biện pháp đối phó trước, rồi báo cáo sau. Trên đường đi làm sáng nay, Tổng thống Yoon đã mặc đồng phục dân phòng vệ màu xanh, thể hiện sẵn sàng ứng phó với tình hình khẩn cấp hiện nay. Ông Yoon nhấn mạnh, công chức và người dân nỗ lực hợp tác thì sẽ có thể bảo vệ được gia đình và mọi người xung quanh, dù tình hình có khó khăn như thế nào. Tổng thống yêu cầu chính quyền địa phương chú ý đến sự an toàn của tầng lớp yếu thế trong xã hội, dễ chịu rủi ro thiệt hại do thiên tai. Vào lúc 4 giờ 30 phút chiều ngày 4 tháng 9, Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc đã nâng cảnh báo thiên tai từ mức chú ý lên mức nghiêm trọng. Bộ trưởng Hành chính và An toàn, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương Lee Sang-min yêu cầu người dân sơ tán và chủ động kiểm soát các khu vực có nguy cơ rủi ro khi bão đổ bộ, như nhà bán hầm, đường ven biển, đồng thời gia cố và cố định lại cơ sở chăn nuôi thủy sản, cần cẩu ở bến cảng và tàu bè. Bộ trưởng kêu gọi người dân kiểm tra kênh thoát nước, tránh để xảy ra ngập lụt tại các khu chợ đầu mối truyền thống, cửa hàng, di chuyển các mặt hàng thiết yếu trong dịp lễ Tết Trung Thu đến nơi an toàn tránh hư hỏng. Nhằm ngăn chặn thiệt hại do bão, Bộ Lao động và Tuyển dụng khuyến cáo doanh nghiệp điều chỉnh giờ đi làm linh hoạt trong ngày 5 và 6 tháng 9, hoặc chuyển sang chế độ làm việc tại nhà. Bộ Giáo dục cũng khuyến nghị các trường học đóng cửa, rút ngắn thời gian học hoặc chuyển sang học trực tuyến. Mở rộng đối tượng tiêm vaccine Novavax lên thành 12 tuổi từ ngày 5 tháng 9. Nhóm xúc tiến tiêm phòng vaccine COVID-19 của Hàn Quốc cho biết, theo phê duyệt sửa đổi của Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm MFDS, từ ngày 5 tháng 9, công tác tiêm chủng vaccine Novavax sẽ được mở rộng cho đối tượng trên 18 tuổi thành trên 12 tuổi. Theo MFDS, vaccine Novavax có hiệu quả phòng chống nhiễm bệnh lên tới 79,5% và giá trị kháng thể trung hòa ở nhóm từ 12 đến 17 tuổi, phù hợp với tiêu chuẩn, bằng 1,46 lần so với độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi. Công tác tiêm chủng vaccine SkyCovid-1, vaccine COVID-19 nội địa đầu tiên của Hàn Quốc do công ty khoa học y sinh SK Bioscience phát triển, cũng được bắt đầu từ ngày 5 tháng 9. Đối tượng tiêm phòng vaccine này là người trên 18 tuổi, chưa từng tiêm phòng vaccine COVID-19 trước đó. Người dân có thể đến trung tâm y tế hoặc cơ sở y tế ủy thác để tiêm phòng. Thời gian đặt lịch tiêm vaccine SkyCoV-1 đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Đối tượng đặt lịch sẽ bắt đầu tiêm từ ngày 13 tháng 9. Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ ngày 5 tháng 9, Hàn Quốc ghi nhận 37.548 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 37.262 ca phát sinh trong nước và 286 ca ngoại nhập. Số ca nguy kịch nhập viện điều trị tăng thêm 14 ca lên 562 ca, thêm 56 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,12%. Mặt khác, do ảnh hưởng của siêu bão Hinnamno, các trạm xét nghiệm COVID-19 lưu động tạm thời sẽ rút ngắn thời gian hoạt động hoặc tạm dừng hoạt động. Cụ thể, 28 trạm xét nghiệm lưu động tại thủ đô Seoul sẽ chỉ hoạt động đến 6 giờ chiều ngày 5 tháng 9 và có thể không hoạt động vào ngày 6 tháng 9 nếu bão dự báo sẽ mạnh hơn. Chính quyền thành phố Incheon cũng cho tạm dừng hoạt động 3 trạm xét nghiệm tạm thời cho tới ngày 7 tháng 9. Các trạm xét nghiệm ở khu vực khác cũng đang xem xét thay đổi thời gian hoạt động, nên người có triệu chứng lây nhiễm có thể sử dụng dịch vụ xét nghiệm tại trung tâm y tế và bệnh viện hoặc phòng khám tư nhân. Hàn Quốc ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ thứ hai. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc KDCA ngày 3 tháng 9 đã xác nhận ca nhiễm đậu mùa khỉ thứ hai trong nước là một công dân Hàn Quốc từng lưu trú tại châu Âu trước khi nhập cảnh. Hiện tại người này xuất hiện triệu chứng bệnh nhẹ, đang được điều trị tại một cơ sở y tế được chỉ định. Bệnh nhân nhập cảnh ngày 18 tháng 8 trong tình trạng không triệu chứng. 10 ngày sau khi nhập cảnh, người này bắt đầu có dấu hiệu sốt, đau cơ bắp và chóng mặt. Tình trạng bệnh kéo dài 2 ngày và không thuyên giảm, nên bệnh nhân đã đến thăm khám tại một bệnh viện ở thủ đô Seoul vào ngày 1 tháng 9. Bệnh nhân có kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ vào ngày 3 tháng 9. Cơ quan phòng dịch đang tiến hành điều tra dịch tễ, xác định những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân trong 2 tuần sau khi nhập cảnh. Sau đó, cơ quan phòng dịch sẽ tiến hành đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm, căn cứ theo mức độ tiếp xúc và lên kế hoạch quản lý truy vết tiếp theo. Cơ quan phòng dịch cho biết đã nhập về 5.000 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ, hoàn tất tiêm cho nhân lực y tế thiết yếu, đảm bảo nhân lực ứng phó với bệnh này. Tỷ giá won trên đô la Mỹ cán mốc 1.370 won đổi 1 đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái won trên đô la Mỹ tại thị trường ngoại hối Seoul đóng cửa phiên giao dịch ngày 5 tháng 9 ở mức 1.371,4 won đổi 1 đô la Mỹ, tăng 8,8 won so với phiên trước. Đây là lần đầu tiên tỷ giá hối đoái vượt mức 1.370 won đổi 1 đô la Mỹ trong vòng 13 năm 5 tháng kể từ phiên giao dịch ngày 1 tháng 4 năm 2009. Sau khi cán mốc 1.300 won đổi 1 đô la Mỹ trong phiên giao dịch ngày 23 tháng 6, tỷ giá won trên đô la Mỹ đã tăng thêm 40 won chỉ trong vòng 2 tháng, tiếp tục cán mốc 1.350 won và 1.360 won đổi 1 đô la Mỹ trong tuần trước, liên tiếp xác lập mức cao nhất trong năm. Mặt khác, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc KOSPI đóng cửa phiên giao dịch cùng ngày ở mức 2.403,68 điểm, giảm 5,73 điểm, 0,24% so với phiên trước. Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng cửa ở mức 771,43 điểm, giảm 14,45 điểm, 1,84%. Ngoại trưởng Bắc Kinh lần đầu gặp các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Vào ngày 2 tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Hàn Quốc Bắc Kinh đã tới thành phố Gwangju, lần đầu trực tiếp gặp mặt các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Một trong số các nạn nhân là ông Lee Chun-sik, năm nay đã 102 tuổi. Ông Lee đã đánh dấu sẵn ngày gặp ngoại trưởng trên lịch và chờ đợi từ mấy hôm trước. Nạn nhân cao tuổi này nhấn mạnh với Bộ trưởng Bắc rằng các nạn nhân nhất định phải nhận được lời xin lỗi từ chính phủ Nhật Bản khi họ vẫn đang còn sống. Một nạn nhân khác là bà Giang Kim Tok, người đã đấu tranh với phía Nhật Bản suốt 30 năm qua, thì chuẩn bị một bức thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao. Nạn nhân viết, bà quyết tâm nhận lời xin lỗi từ phía Nhật Bản rồi mới lìa đời. Bà đã vui mừng biết bao khi tòa án tối cao tuyên phiến nguyên đơn gồm các nạn nhân thắng kiện. Vậy nhưng tới nay, chính phủ Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra một lời nào. Sau khi đọc bức thư của bà Giang, Ngoại trưởng Bắc đã cam kết sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Bộ trưởng cho biết sẽ kêu gọi Nhật Bản đối diện với sự thật lịch sử, giải quyết vấn đề trên quan điểm lịch sử đúng đắn, cùng hướng tới tương lai. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng giải thích việc Bộ Ngoại giao trình ý kiến lên Tòa án tối cao hồi tháng 7, trình bày về những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến là căn cứ theo pháp lệnh liên quan. Bộ Ngoại giao không có ý định rút lại ý kiến. Ông Park khẳng định Bộ Ngoại giao không hề có ý gây áp lực hay can thiệp vào quyết định của tòa án. Trong khi đó, Tổ chức Dân sự Hỗ trợ các nạn nhân đã bày tỏ lấy làm tiếc vì Ngoại trưởng Park đã gặp các nạn nhân nhưng không hề nói một lời xin lỗi nào. Phim Trò chơi con mực thắng 4 giải tại lễ trao giải Emmy. Viện Hàn lâm Truyền hình Nghệ thuật và Khoa học Mỹ ngày 4 tháng 9 đã tổ chức lễ trao giải Creative Art Primetime Emmy Award lần thứ 74 tại nhà hát Microsoft ở Los Angeles. Giải Emmy là một giải thưởng danh giá hàng đầu ở lĩnh vực truyền hình của Mỹ, được chia thành hai phần là lễ trao giải Primetime Emmy Award dành cho đội ngũ diễn viên và đội ngũ sản xuất, và lễ trao giải Creative Art Primetime Emmy Award dành cho đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên đoàn làm phim. Tại lễ trao giải Creative Art Primetime Emmy Award lần này, series phim truyền hình Hàn Quốc đình đám Trò chơi con mực phát trên nền tảng Netflix đã thắng giải nữ diễn viên khách mời xuất sắc nhất Iyumi, hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, dàn diễn viên đóng thế xuất sắc nhất và giải thiết kế sản xuất xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên một bộ phim truyền hình không nói tiếng Anh thắng giải Emmy. Trong cả hai lễ trao giải này, Trò chơi con mực nhận được tổng cộng 14 đề cử ở 13 hạng mục. Tại lễ trao giải Primetime Emmy Awards sắp diễn ra vào ngày 12 tháng 9, phim được đề cử ở 6 hạng mục là phim truyền hình chính kịch hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản hay nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Dân số Hàn Quốc được dự báo giảm còn 38 triệu người vào năm 2070. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 5 tháng 9 công bố báo cáo tình hình và triển vọng dân số Hàn Quốc và thế giới. Trong đó, dân số Hàn Quốc được dự báo sẽ giảm từ 52 triệu người năm nay xuống 38 triệu người vào năm 2070, trong khi dân số thế giới năm nay ước đạt 7,97 tỷ người và sẽ tăng lên 10,3 tỷ người vào năm 2070, hoàn toàn đối lập với xu hướng dân số của Hàn Quốc. Tốc độ tăng dân số thế giới hiện đang là 0,83%, dự kiến sẽ giảm xuống 0,65% vào năm 2040 và 0,18% vào năm 2070. Dân số Hàn Quốc được dự báo sẽ tiếp tục giảm, năm 2022 là âm 0,23%, năm 2040 là âm 0,35%, năm 2070 là âm 1,24%. Tốc độ giảm ngày càng nhanh do tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc giảm. Năm 2021, tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc đạt 0,81 trẻ, thấp nhất thế giới nếu không tính Hồng Kông, thấp hơn 1,51 trẻ so với tổng tỷ suất sinh bình quân thế giới là 2,32 trẻ. Ngược lại, tuổi thọ kỳ vọng của Hàn Quốc đạt 83,5 tuổi, cao hơn 11,5 tuổi so với bình quân thế giới là 72 tuổi. Dân số cao tuổi năm 2022 chiếm 17,5%, được dự báo sẽ tăng lên 46,4% vào năm 2070. Dân số trong độ tuổi lao động sẽ tiếp tục giảm, dự kiến còn 46,1% vào năm 2070. Mặt khác, trong năm nay, Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục là quốc gia đông dân nhất thế giới với 1,43 tỷ dân, chiếm 17,9% tổng dân số thế giới. Tuy nhiên, tới năm 2070, Ấn Độ được dự báo sẽ vươn lên dẫn đầu với 1,69 tỷ dân. Hàn Quốc hiện đang là quốc gia đông dân thứ 29 thế giới, nhưng dự kiến sẽ rơi xuống thứ 59 vào năm 2070. Khai mạc hai hội chợ nghệ thuật lớn BRIT và KIAF tại Seoul. Vào ngày 2 tháng 9 vừa qua, tại Seoul đã đồng thời diễn ra lễ khai mạc Hội chợ nghệ thuật thế giới BRIT và Hội chợ nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc KIAF tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm COEX, quy tụ đông đảo nghệ sĩ từ khắp nơi trên toàn thế giới. BRIT là hội chợ nghệ thuật tầm cỡ thế giới, lần đầu được tổ chức tại châu Á, trong khi KIAF là hội chợ nghệ thuật quy mô lớn nhất trong nước do Hiệp hội các phòng trưng bày Hàn Quốc tổ chức. Hội chợ BRIT có sự tham dự của 110 phòng trưng bày đến từ 21 quốc gia trên thế giới, trong đó có những phòng trưng bày hàng đầu thế giới, gõ cửa thị trường Hàn Quốc bằng nhiều tác phẩm đa dạng chưa từng được công bố. Giám đốc điều hành BRIT, ông Simon Fox cho biết, đã quyết định lựa chọn Seoul là địa điểm tổ chức BRIT 2022 một cách dễ dàng, bởi Seoul là một thành phố đầy ắp các nghệ sĩ, phòng trưng bày, bảo tàng, thành phố của văn hóa, âm nhạc, thời trang và những nghệ thuật bất ngờ. Cùng ngày, Hội chợ nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc cũng khai mạc tại cùng tòa nhà COEX, chỉ khác tầng. Hội chợ có sự tham dự của 164 phòng trưng bày đến từ 17 quốc gia, cạnh tranh không nhượng bộ với hội chợ BRIT. Giám đốc điều hành phòng trưng bày PKM, một đơn vị tham gia, bà Park Kyung-mi cho biết, hội chợ lần này là một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu về những nghệ sĩ mà phòng trưng bày mong muốn giới thiệu rộng rãi với công chúng tại một không gian rộng lớn gấp đôi. Hai sự kiện diễn ra đồng thời chính là cơ hội có 102 để giới thiệu về nghệ thuật Hàn Quốc với các nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới có mặt tại Seoul. Bên lề sự kiện này, diễn ra một triển lãm đặc biệt quy tụ tác phẩm của 55 nghệ sĩ tiên phong trong nghệ thuật hiện đại của Hàn Quốc, được tổ chức tại một khách sạn cùng thuộc tòa nhà COEX. Các tác phẩm được trưng bày đa dạng về lĩnh vực như hội họa, nghệ thuật ba chiều, nghệ thuật truyền thông, được trưng bày từ phòng khách cho tới phòng ngủ của khách sạn, để công chúng có thể cảm nhận được sự hài hòa của các tác phẩm nghệ thuật trong không gian thường nhật. Đạo diễn triển lãm ông Kim Yoon-seop bày tỏ hy vọng đây sẽ là một cơ hội để các nghệ sĩ tiềm năng của Hàn Quốc có thể tiến ra xa thị trường quốc tế. Cả hai hội chợ lớn lần này sẽ là bước thử quyết định thị trường nghệ thuật Hàn Quốc sẽ bị chao đảo trong dòng vốn nghệ thuật khổng lồ từ nước ngoài, hay là sẽ dẫn đầu làn sóng K-Art, đứng trên đỉnh cao nghệ thuật châu Á, nối tiếp với Hồng Kông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.